Phật
Pháp
ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng pháp tu hôm nay. Lời đầu tiên thì bản thân chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị Phật tử hành giả hưởng được một cái tâm an lạc, và hôm nay an lạc, mãi mãi đều an lạc trong chánh pháp của đạo Phật của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao chưa giảng mà mọi người từ cười hết là sao vậy? Dạ, xin cảm ơn các vị. Vừa qua thì trong một tiếng thì hòa thượng của chúng ta đã triển khai rất rõ về cái cốt lõi của tình huynh đệ, và đặc biệt là nhấn mạnh về tình pháp lữ. Và hôm nay được sự chỉ dạy của hòa thượng, tôi xin mạn phép tiếp tục triển khai tình huynh đệ vào khía cạnh ở xã hội, và cũng nói lại rõ hơn nữa về cái tình huynh đệ pháp lữ mà hòa thượng đã trình bày cái cốt lõi, và chúng ta sẽ đi sâu hoặc là đi chi tiết hơn. Mời các vị cùng lắng nghe. Vỗ tay kìa, thôi nói rồi. Cái này gọi là tình huynh đệ đó. Động viên khuyến khích nhau. Thưa quý vị, khi nói tới tình huynh đệ thì ai hầu hết chúng ta nghĩ tình huynh đệ có nghĩa là tình anh em, phải không ạ? Tình anh em. Nhưng mà trong tình anh em này nó bao hàm luôn cả tình chị em nữa. Chứ không thôi mấy chị em người ta đứng ra người ta ganh tị, nói là sao tình huynh đệ anh em không có chị em. Ví dụ như là nói tăng đoàn, không phải là tăng không mà cả ni và cả tăng. Thì ở đây cái phương diện chữ tình huynh đệ có nghĩa là tình anh em cộng luôn tình chị em, để các vị, các cô bác Phật tử phái nữ yên tâm. Tròn chàng pháo tay đi ủng hộ rồi đó. Rồi, xin cảm ơn. Ngoài cái nghĩa thông thường đó thì tình huynh đệ nó bao hàm luôn tình bạn bè của chúng ta, cũng bao hàm luôn cái chữ huynh đệ của nhau. Thế thì chúng ta sẽ chia hai phạm trù. Một là tình huynh đệ của thế gian, và hai là tình pháp lữ trong đạo chúng ta. Bây giờ tình pháp lữ của thế gian thì nó rất nhiều dạng, nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là tình anh em trong gia đình. Nếu trong gia đình thì cái sự quan hệ đó là tình anh em. Nhưng nếu ở trong trường học thì đó là tình bạn bè. Trong quan hệ xã hội gọi là tình bạn bè. Trong trường thì tình bạn học. Và trong cơ quan xí nghiệp thì gọi là tình anh em trong cái vai trò đồng nghiệp với nhau. Nhưng mà nói chung quy tất cả những cái tình huynh đệ trong mối quan hệ như vậy thì chúng ta hầu hết chúng ta kiểm tra lại xem kết quả có được an lạc hay không cho mình và cho người khác. Bởi vì hầu hết chúng ta giao lưu, chúng ta làm tròn bổn phận của mình đối với hai chữ tình huynh đệ trong quan hệ gia đình, xã hội, trường học, cơ quan xí nghiệp. Nhưng có mấy ai chúng ta gặt hái được cái kết quả tốt đẹp và an lạc? Hầu hết là gặt hái những cái phiền não khổ đau trong lòng, và những cái sân si, những cái sân hận lại tiếp nhận vào trong tâm của chúng ta nhiều hơn. Đó là do đâu? Do bởi vì trong quan hệ tình huynh đệ của mọi mối quan hệ Như tôi nói, tất cả chúng ta dựa trên cái xúc cảm, cái cảm tính và cái bản ngã với chứa đầy tâm phiền não, cho nên chúng ta ít khi nào có được an lạc thật sự. Đó là cái nghĩa mà chúng ta suy nghĩ lại, tôi sẽ chứng minh từng cái một. Ví dụ như là tình anh em, như Hòa Thượng hồi nãy mới nói, cùng một cái bào thai của mẹ, cùng sanh ra trong một cái dòng máu của cha mẹ, cùng sống trong một gia đình, nhưng mà anh em chưa chắc hòa thuận nhau. Chưa chắc hòa thuận nhau bởi vì nhiều lý do. Tánh tình không hợp thì sẽ không hòa thuận. Thứ hai, vì tâm cạnh tranh cho nên lại sanh ra cái việc không hòa hợp anh em. Thứ ba là vì tôn trọng của cải vật chất, tánh tham mà tình anh em trong nhà lại không hòa hợp. Và thậm chí vì cái giữ vững cái vai trò, cái danh mà anh em chúng ta cũng không hòa hợp. Đó là sự thật. 1000 gia đình trong cuộc đời này, tôi chỉ có thể, mình có thể cho là rộng rãi nhất có thể có 7-8 gia đình trên thuận dưới hòa thật sự, nhưng mà tạm thật sự cũng chưa hẳn được. Cho nên khi mà nói tới cuộc sống gia đình ở ngoài thì các vị thấy rất là nhiều khía cạnh, chúng ta phải đối diện nhiều cái nghịch cảnh và chúng ta phải giải quyết nhiều cái khó khăn mà làm cho tâm chúng ta mệt mỏi. Mới nói trong gia đình thôi, thì ngay cả các vị ở đây là chúng ta là những bậc cha mẹ, chúng ta đã từng có con, ít nhất cũng phải là 2 người trở lên đúng không? Các cụ già hồi xưa là khỏe mạnh hơn, có một cái sự mà rộng đại, rồi là tâm rộng lượng hơn, sanh ít nhất là 5 người, 7 người, thậm chí 12, 13 người. Lòng khoan dung gì đó, muốn có con nhiều. Nhưng mà con càng nhiều càng gì? Càng khổ, càng lo. Mình lo cho nó ăn học, cho nó lớn lên, rồi nó lấy người này, nó có bao giờ nó ở chúng mình đâu, nó đi xa. Cái đó mình không cần. Nhưng mà cái mình cần đó là cái tình người. Nhưng mà đôi khi con cái không hiểu được tâm trạng, cái lòng từ của cha mẹ, tình thương của cha mẹ. Và chúng ta tình thương của mình đối với con cũng đặt trên cái luyến ái và cái tâm phiền não, để mà chúng ta dạy con, chúng ta mãi mãi vẫn khổ đau. Cho nên nhìn lại hầu hết gia đình chúng ta, con cái không hòa thuận với nhiều lý do khác nhau. Và cái người đầu tàu không phải là vì trách nhiệm cha mẹ không muốn dạy con cái ngoan, bởi vì nghiệp mỗi người mỗi khác nhau. Cho nên cha mẹ thì hết sức dạy con cái muốn tốt, nhưng mà con cái cảm nhận được hay không, cái căn tánh của họ có tốt hay không là do bản chất của mỗi người con. Cho nên mình mong là mong, nhưng mà thành tựu hay không là do cái nghiệp duyên giữa mình và người đó. Đức Phật không xen vào nghiệp của mỗi con người. Cho nên cái ràng buộc, cái khổ đau của cái tình anh em chưa hẳn ruột thịt đó, mà cũng chưa chắc hòa thuận nhau, chưa chắc thương yêu nhau được. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn thật sự. Đạo Phật không dạy chúng ta nhìn bản chất cuộc đời để chúng ta dòm mà nhàm chán, không phải. Mà Đạo Phật dạy chúng ta nhìn thật sự cái tình người, cuộc sống thực tại, nó là giả, để rồi chúng ta sống như thế nào, không đấm chấp, không ảnh hưởng, thì đó mới là cái tinh thần tích cực của Đạo Phật chúng ta. Chứ Đạo Phật không dạy chúng ta nhìn như thế để rồi chúng ta chán, Phật không dạy chúng ta như vậy. Cho nên khi xưa là Đức Phật giảng cái đề tài thân bất tịnh cho tất cả hàng tỳ kheo, mà có 500 người tự tử bởi vì chán cái thân dơ quế này. Mà Đức Phật nói những người mà nghe Đức Phật giảng về thân bất tình, nhàm chán nó mà để hủy hoại nó, tự tử nó, giết đi cái mạng sống này, thì người đó thật sự là người vô minh. Cho nên chúng ta học Phật pháp là tôi chỉ mạn phép cùng với các vị hãy nhìn sự thật vào từng khía cạnh của xã hội, để chúng ta lấy được cái sự cân bằng về mặt tâm lý và tìm một cái hướng nào chỗ vừa vững chắc để đi vào trong cuộc đời và trong các mối quan hệ xã hội. Cho nên cái tình anh em trong nhà, các vị thấy, vì có thể cha mẹ để tiền của, vì có lòng tham mà anh em tranh chấp nhau, có thể ra tòa để mà cạnh tranh nhà cửa, tiền của mà cha mẹ để lại. Đó là sự thật mà chúng ta đã từng thấy. Rồi chưa kể đến cái chuyện mà vì cái danh mà anh em có thể hãm hại lẫn nhau được, vì cái tình thương của cha mẹ mà anh em có thể tranh giành để giành cái tình thương của cha mẹ đối riêng mình mà hại những người anh em trong nhà của chúng ta. Đó là cái bối cảnh thật sự mà chúng ta thấy. Cho nên nghe nói cái tình anh em thì người này là anh ruột đó, người này là chị ruột, mình thấy tưởng như là thương nhau lắm. Nhưng mà đó chỉ là một cái sự mà tạm thời quan điểm của thế gian. Dĩ nhiên tôi không nói hết tất cả mỗi gia đình, nhưng mà hầu hết chúng ta phải nhận nhận rõ được cái tình anh em ngay trong huyết thống. Nhưng nếu những con người sống vì danh, vì lợi, vì cá nhân và có một cái tâm phiền não, có một cái sự tính toán, thì cho dù anh em chăng nữa vẫn không bao giờ hòa hợp với nhau. Đó là sự thật trong bối cảnh gia đình. Bây giờ tình huynh đệ hoặc là tình bạn hữu trong bối cảnh xã hội, thì chúng ta thấy người lạ khó lừa chúng ta hơn là người bạn thân của chúng ta. Thật sự chính bạn thân này mới dễ hại chúng ta nhiều hơn là người lạ. Nhưng nói như vậy không phải là các vị có bạn thân với nhau mà tôi nói oan, không phải. Nhưng mà không ai biết được cái tánh của con người ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì chúng ta chứa đầy những phiền não, tham lam, sân hận, si mê, cho nên chúng ta ngừa hơn chữa bệnh. Tôi lấy một cái ví dụ, hôm nay các vị thân với nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau. Một người bạn của chúng ta hôm nay làm ăn thất bại, mượn chúng ta 100 triệu, nếu như chúng ta giàu, chúng ta có cho mượn không các vị? Nếu bạn thân bình thường xã hội, chắc chắn là cho mượn liền. Tại sao chúng ta cho mượn? Vì thương, vì quý, bằng cái tâm cảm tính, cảm xúc, tội, nhưng mà cái luyến ái trong cái sự tình bạn, chúng ta mượn, cho mượn. Nhưng mà chúng ta có bao giờ bạn thân mà nói tôi cho bà mượn 100 triệu, bà ghi giấy nợ cho tôi? Không có. Sợ phiền bạn, cho nên là cứ cho mượn mà không có chứng cứ giấy tờ. Bạn mình thì thật sự bạn mình rất quý mình, cũng cố gắng làm để trả mình, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu giả sử như mà sa cơ thất thế, tới lúc mà họ phải là gia sản, nó bắt đầu quan điểm người đời nói là cái gì vận xui nó đến, hay là tam tai gì đó, mình tạm biết gì, hoặc là đến cái thời điểm mà chúng ta không làm ăn được, thì cố cỡ nào nó cũng không ngoi lên được. Ví dụ như chúng ta mượn 100 triệu, chúng ta nói năm sau trả, nhưng mà là cái số mình là năm nay chúng ta làm ăn không có một đồng vô nữa, thì làm sao có tiền trả? Là chúng ta lại thất hứa với bạn thân mình, mà đến một cái lương tâm của mình rất là ấy nấy. Thì thôi cố gắng nửa tháng sau nữa đi, 6 tháng sau đó, bạn người bạn cho mượn cũng hoan hỷ, nhưng mà lòng không có vui lắm đâu. Nhưng mà vẫn hoan hỷ vì tình bạn. Nhưng mà nếu mà 6 tháng sau tiếp tục nữa thì trả được có 10 triệu thôi, không có trả hơn được. Thất hứa lần thứ hai, rồi dần dần tới lần thứ ba, thứ tư, vì điều kiện tình huống làm cho chúng ta không có tiền để trả mà làm cho chúng ta thất hứa như vậy. Mà con người mà thất hứa nhiều mà mất uy tín với bạn thân nhất của mình, mình cảm thấy hổ thẹn không các vị? Hổ thẹn chứ. Hổ thẹn riết, nhưng mà phải chịu đựng, chịu đựng rưới. Da mặt chúng ta nó dày lên, dày lên thì uy tín mình nó mất rồi. Bây giờ chúng ta thôi kệ, mất uy tín lỡ thôi, giờ làm liều giờ biết sao. Nhiều khi ngại quá, không túng thế quá, bắt đầu chúng ta trốn đi. Trốn đi rồi quỵt nợ không trả. Thì chính tình, cái tình thân này nó là trở thành cái tình oán hận với nhau. Đó là sự thật mà chúng ta cũng đã từng thấy. Tôi không nói hết, nhưng mà hiện trạng nó đã có sự thật. Tình bạn bè trong mối quan hệ xã hội, bạn thân nó có thể trở thành oán thù nếu như chúng ta ứng xử nhau bằng cảm tính và cảm xúc, bằng một cái tâm phiền não luyến ái, thì chúng ta chắc chắn gặp kết quả khổ đau. Cho nên nếu người lạ khó hại chúng ta, tự nhiên đâu trên trời rơi xuống đến nhà mình, cho mình, người ta mượn mình 100 triệu, các vị có cho không? Dễ gì cho, có quen đâu biết. Trừ khi những người lừa mình là người ta bỏ ngải á, nghe nói ngải hay gì đó, nghe không, nghe thôi tôi chưa thấy bao giờ. Nói riết cái tự nhiên mình siêu lòng, cái đó tôi không nói. Nhưng mà tôi nói những người lạ mà ít bao giờ chúng ta để cho vô nhà để tiếp chuyện, làm gì mà có thể có cái trạng mà hãm hại được. Cho nên trong bạn thân này chúng ta giao lưu, nhưng vẫn giữ cái riêng của chúng ta. Mà ngạn ngữ phương Tây nói rằng cái bí mật của con người chúng ta để cho người khác thấy được, thì chính mình là nô lệ cho người đó. Cho nên bản thân gì nó cũng phải giữ cái riêng của chính mình. Mà nước ngoài người ta rất trân trọng cái riêng tư của mỗi cá nhân. Còn ở đây trong quan hệ gia đình của chúng ta, chúng ta soi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, phải không? Thậm chí bóp của con mình, cái ví, cái bóp của con mình cũng lục được. Nhưng mà nước ngoài không cho phép, đúng không ạ? Nghi mà. Thậm chí phòng của con mình sòng sọc bước vô kiểm tra đủ thứ chuyện, đối nước ngoài không có. Cái sự mà cái trân trọng, cái đó là cái chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên trong mối quan hệ xã hội của tình huynh đệ bạn bè chúng ta chơi, chúng ta cũng phải cẩn thận cân nhắc. Ai cũng là một người tốt, ai cũng có thể trở thành một người xấu, khi nếu như những người đó chưa biết tu tập. Những người sống giao lưu bằng cái tâm phiền não, những cái sự cảm xúc cảm tính để giao lưu, thì chắc chắn chúng ta không thể nào có được sự an lạc nhiều, mà khổ đau thì nhiều hơn. Nó trong mối quan hệ xã hội. Và nếu con người đời, tôi coi phim kiếm hiệp có nghe nói là tứ hải giai huynh đệ, nãy tôi nói đó, bốn biển đều là huynh đệ của nhau. Nó là nói là lý tưởng thôi, ngôn từ thôi, nhưng mà thực tế bạn bè nào mới gọi là bạn bè chứ. Cho nên hòa thượng chúng ta phân ra rõ ràng. Ở đây mình đang phân ra cái dạng tình huynh đệ theo lối thế gian. Theo lối thế gian là sao? Là chúng ta giao lưu với nhau, anh em với nhau, kết nghĩa với nhau, anh em ruột với nhau, bạn bè thân với nhau, giao lưu bằng cái tâm phiền não, cái tâm không tu hợp, thì chắc chắn không thể nào có sự an lạc. Cho nên hòa thượng có nói rằng cái mối quan hệ xã hội mà bạn bè chúng ta cũng vậy, nó cũng phải có đồng hướng, phải không ạ? Đồng một cái tâm, mà làm sao những cái hành động cũng cùng một cái hành động tốt, thì mới là một người bạn tốt. Mà một con người tốt chơi với một người tốt, cùng hành động tốt, lời nói tốt, suy nghĩ tốt, lý tưởng tốt, tạo ra một xã hội tốt. Một xã hội tốt thì sẽ tạo ra một thế giới tốt. Và một thế giới tốt đó, con người sống với một cái sự an lạc giải thoát thật sự. Cho nên rằng chơi với bạn mà chúng ta muốn hài lòng bạn thì coi chừng mệt mỏi rất nhiều. Chúng ta ví dụ như vợ chồng cũng vậy, trong mối quan hệ vợ chồng, chúng ta muốn chiều lòng chồng hoài cũng chưa chắc, nó mệt mỏi lắm chứ. Chiều lòng vợ nhiều cũng chưa chắc, cũng mệt mỏi. Bởi vì chúng ta cũng chiều lòng con cái cũng mệt mỏi, mà con cái chiều lòng cha mẹ cũng mệt mỏi lắm. Cho nên sống mà để chiều nhau là mệt mỏi, đừng bao giờ chiều theo kiểu thế gian. Mà sống là làm cho người khác an lạc thôi, chứ mình không làm cho người khác hài lòng được. Cho nên cái này là cái chúng ta phải nhận thức rằng đó gọi là cái tình quan hệ huynh đệ của thế gian chắc chắn đi vào cái sự khổ đau nhiều, bởi vì chúng ta dựa trên cái tâm phiền não, cái sự tính toán và cái xúc cảm để chúng ta giao lưu với nhau, để rồi chúng ta gặt hái cái khổ đau. Thế thì bây giờ tình huynh đệ có nghĩa là tình pháp lữ trong tao theo đạo Phật của chúng ta là phải thế nào đây? Như Hòa Thượng có nói, những người tình huynh đệ tốt là những người có cùng một lý tưởng tốt, cùng hành động tốt, phải không ạ? Cùng là một con người tốt để tạo nên một xã hội tốt, một thế giới tốt, thì lúc đó con người có sự an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà cái tốt của đạo Phật muốn nói không phải là phân biệt cái tốt với cái xấu, nhưng tạm thời chúng ta gọi cái tốt rồi tốt vậy thôi. Chứ nếu cuộc đời này nói tốt và xấu thì dựa trên cái gì để nói tốt và xấu đây? Không có. Nhưng mà vì tạm thời chúng ta dựa trên cái tinh thần hợp đạo đức, hợp pháp luật, hợp quy tắc sống của con người, lợi mình và người khác, mình tạm gọi là tốt thôi, theo quan điểm của thế gian. Nhưng mà đối với đạo Phật của chúng ta, tình huynh đệ là những người không phải là con người tốt không tự nhiên đâu ra tốt. Nó phải có một cái huân tập. Chứ nếu con người tốt ngoài đời thật sự tốt không có tốt hết đâu. Nếu con người tốt thật sự đi đường mà gặp 100 đô không nhìn, không lượm á, thì mới gọi là con người tốt. Nếu mà con người tốt thì chúng ta không có tánh tham, không có nóng giận, không có si mê. Đúng không ạ? Thầy Thiện Chí nói có cái loại tiền mà 100 đô không thèm nhìn, không thèm nhận, đó là tiền âm phủ. Nhưng mà nếu nói tiền âm phủ chúng ta không nhận là đúng rồi, chúng ta là lượm mới là có vấn đề. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải nhé mắt nhìn mới phân biệt được âm phủ hay tiền thật tiền giả chứ, đúng không? Cho nên chúng ta cũng đã để ý, mà để ý là tham mới để ý chứ, đúng không? Chi nó cũng rứa thôi, cũng bị tham. Cho nên rằng ở đây á, chúng ta thấy rằng nếu một cái người pháp lữ mà chúng ta chọn là những người đồng chí hướng. Cái chí hướng này là gì? Là chí hướng quyết tâm gạn lọc, xả bỏ những phiền não, tham lam, sân hận, si mê trong lòng của chúng ta. Cái chí hướng này là chí hướng là trầm cầu, phải không? Trầm cầu được cái sự an lạc hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này. Những người đồng chí hướng là những người hướng về cái sự giải thoát giác ngộ, đạt được cái trí tuệ của đạo Phật. Đó là những người đồng chí hướng của chúng ta trong cái giới tình huynh đệ và pháp lữ bạn bè. Cái thứ hai nữa là đồng gì? Cái thứ hai nữa là đồng tu. Cái tu này thì chúng ta thấy là 84,000 pháp môn tu, đúng không ạ? Trong này là có một số huynh đệ pháp lữ đồng tu theo Hòa Thượng chúng ta là 4 môn pháp hoa, là đạo tràng pháp hoa. Nhưng mà trong này cũng có một số người đồng tu mà theo đạo tràng của Tịnh Độ niệm Phật, và có một số người tu theo là dạng của Thiền Tông. Cho nên pháp môn tu rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta kết lại là đồng tu cái đây nè, đồng tu theo lời của Phật dạy. Lời Phật dạy là sao? Giải thoát giác ngộ là mình phải gạn lọc hết phiền não trong tâm hồn. Mục đích của chúng ta là đồng tu theo giới định và tuệ. Pháp môn nào nó cũng không ra khỏi 3 cái quan điểm này. Còn tự chúng ta phân biệt đây là đạo tràng pháp hoa, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng thiền, đó là tự chúng ta phân biệt thôi. Nhưng mà chúng ta phân biệt đó để làm gì? Để đi cùng cái hướng, cùng tu giống nhau, phải không? Nhưng mà mỗi cái khác nhau, mà cái phương pháp tu trăm sông nghìn rạch đổ về biển cả, cùng một hương vị là hương vị giải thoát, đạt được trí tuệ. Tu tịnh anh đi hướng này anh cũng tới được giải thoát, nếu như anh đúng theo lời Phật dạy. Anh tu thiền anh đi theo hướng này thì cũng tới Phật dạy, đúng đạt được cái trí tuệ. Anh tu theo bổn môn Pháp Hoa, anh tu theo Hoa Nghiêm tông vân vân, Mật tông vân vân, mà anh đi đúng theo cái hướng lời Phật dạy thì anh cũng đến một cái kết quả cuối cùng, đó là đạt được trí giải thoát, trí tuệ giải thoát của chúng ta. Cho nên trong cái riêng nó có cái chung của nó. Bây giờ trong cái chung này là gì? Tất cả Phật tử chúng ta từ ở mỗi nơi, từ ở các pháp môn khác nhau trở về chùa Phổ Quang đồng tham dự khóa tu một ngày an lạc. Mục đích của chúng ta là gì? Đồng tu có nghĩa là tìm được sự an lạc trong tâm hồn của chúng ta, cả thân lẫn tâm. Đó là mục đích chính của khóa tu an lạc của chúng ta. An lạc từ ở trong môi ngộ hội trường của chùa Phổ Quang, giữ cái tâm an lạc, giải thoát đó trong gia đình, về xã hội và đi vào trong cuộc đời, đi vào trong trường lớp, đi vào trong cơ quan xí nghiệp, làm việc với một cái tâm hoan hỷ an lạc. Mục đích của chúng ta tu là như vậy, chứ không phải chúng ta tu là phân biệt, tu là phải kéo người này qua hướng mình là không có. Căn cơ khác nhau. Cho nên 84.000 pháp môn tu chúng ta đồng tu, có nghĩa là bạn pháp lữ chúng ta đồng tu là đồng tu theo lời Phật dạy, đồng tu theo giới định tuệ, đó là lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Muốn đạt được trí tuệ thì chúng ta phải thực hành giới. Khi giới đó để làm cho chúng ta gạn lọc tâm phiền não cho nó trong sáng. Khi tâm nó trong sáng rồi thì tâm của mình không dao động trước những cái làn sóng của cuộc đời, gọi là định. Định có nghĩa là không chao đảo trước khi chúng ta cầm tiền, phải không ạ? Tiền bạc vật chất danh lợi mà chúng ta đứng vào đó, chúng ta không bị đắm nhiễm, vững đứng vững, đó là chúng ta đã có định lực trong người của chúng ta. Mà khi mà cái tâm của con người không bị hoàn cảnh chi phối, tất nhiên huệ sẽ phát sanh. Cho nên một cái con người mà có tu á, thật sự đi vào đời cũng lăn lộn, cũng quan hệ tình pháp lữ, phải không? Cũng quan hệ tình huynh đệ của thế gian, nhưng họ không bị đau khổ như chúng ta. Các vị thấy hòa thượng của chúng ta tu đâu có tách rời cuộc đời đâu. Ngài cũng lăn xả vào trong xã hội, trong từng cái tỉnh này qua tỉnh khác để tuyên dương pháp thoại, độ đời độ sanh. Mà khi cụ dấn thân vào với một cái tâm định lực, cụ đâu có bị đắm nhiễm như chúng ta buồn vui mừng giận thương yêu ghét muốn đâu. Các vị có bao giờ thấy hòa thượng chúng ta phân biệt đâu, phải không ạ? Có bao giờ chúng ta nói có hòa thượng nói, này có phải tu Pháp Hoa không? Không có thì thôi đi ra. Hòa thượng đâu nói bao giờ, đúng không? Nhưng mà hòa thượng đi đâu hòa thượng hòa mình vào hết, lắng nghe cái tiếng nói của chúng sanh. Nơi nào cần độ hòa thượng sẽ độ, con người nào cần nói hòa thượng sẽ nói. Và nói rồi hòa thượng đi mà không để dấu vết lại, có nghĩa để chỉ để lại cái ấn tượng tốt, một cái đức hạnh mà để cho con người ta cảm phục. Để là phải để như thế, đừng để cho người ta tri ân mà hòa thượng đã dạy chúng ta. Cho nên một con người giải thoát đi đến đâu cũng giải thoát, đi đến đâu cũng không bị đau khổ như chúng ta. Người tu chúng tôi cũng là cái người sống là phải tự tu và phải tự lợi và phải lợi tha. Cũng như chúng ta, chúng ta ở đời chúng ta có sự quan hệ xã hội, chúng ta cũng muốn giúp cho mọi người. Nhưng mà cái giúp của chúng ta là giúp ở bên ngoài, không giúp cho chính bản thân chúng ta trước, thì đôi khi chúng ta sẽ bị phiền não. Bởi vì chúng ta giúp bằng cái cảm xúc và tâm phiền não. Còn hòa thượng và những người xuất gia, hoặc là những người nào biết tu, đi vào cuộc đời làm cái phương tiện Bồ Tát Đạo, thì dựa trên trí tuệ và lòng từ. Hòa thượng chúng ta dựa trên trí tuệ và lòng từ, đi đến đâu không bị dính mắc bởi những cái tình cảm riêng tư cá nhân. Hòa thượng không buồn vì người khác làm hại hòa thượng, hòa thượng cũng không vui vì người khác tôn vinh. Bình thường như thế, thì chính bình thường đó là người hiểu được cái lý đạo của Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta tu theo các vị hòa thượng, đặc biệt như hòa thượng của chúng ta đây, là chúng ta phải hiểu được cái hạnh tu của Ngài. Làm thế nào Ngài đi vào cuộc đời giúp đời mà Ngài không bị phiền não? Chúng ta phải học là học cái đó. Mang danh là tu bổn môn Pháp Hoa là chúng ta phải giữ được cái tri kiến Phật trong lòng, từ cái tri kiến Phật này để biểu hiện ra Bồ Tát Đạo, hành trì Bồ Tát Đạo. Nhìn phải nhìn bằng pháp hoa, có nghĩa là bằng cái sự giải thoát. Nói cũng bằng pháp hoa, phải không ạ? Là sự giải thoát. Và hành động cũng hành động theo pháp hoa, là sự giải thoát. Hành động nào chúng ta làm mà giải thoát được cái nỗi khổ của chúng ta cho mình và người khác, hành động đó là hành động của một người có biết tu tập trong cuộc đời này. Cho nên cái tình pháp lữ này, nếu như gần 1.000 người trong hội trường Pháp Tu An Lạc này, đâu hẳn là 1.000 người này đồng tu theo chúng ta đâu, đúng mà khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải biết cái sự tình huynh đệ này, có nghĩa là ai cũng là con của Đức Phật cả. Đệ tử Phật, Phật tử có nghĩa là đệ tử Phật, là con Phật. Thì cho dù không tu cùng pháp môn, nhưng mà cùng một cái hội trường mà chúng ta theo một cái chủ đề Pháp Tu An Lạc, thì chúng ta phải có sự tôn trọng nhau, chăm sóc nhau, động viên nhau để tu làm sao cho nó đúng hướng của lời dạy của Phật, đúng theo cái quy tắc của Pháp Tu An Lạc của chúng ta. Cô này muốn vỗ tay thôi, cho một chàng pháo tay. Cho nên cái tình pháp lữ mà cái chủ đề mà tình huynh đệ, chúng ta phải biết trong tình huynh đệ này có tình của tỷ muội, hay nói rặt cái tiếng Việt của chúng ta là tình anh em, tình chị em, bao hàm luôn là tình bạn bè. Mà trong tình bạn bè này, giới học Phật của chúng ta phân làm hai, một là tình bạn thế gian và tình pháp lữ, hai cái khác nhau. Nếu ai mà muốn hướng về tình thế gian, làm ơn tu một chút xíu để ứng dụng, biến cái tình cảm thế gian biến thành cái tình pháp lữ, có nghĩa là nó mang cái nghĩa là chúng ta đi vào trong cái tình huynh đệ của thế gian hoặc là trong đạo, chúng ta vẫn có một cái tâm là từ bi và trí tuệ trong tất cả mối quan hệ ứng xử nhau, không bằng một cái tâm phiền não, bằng một cái tâm cảm xúc để rồi chúng ta gặt hái sự đau khổ. Trong tình pháp lữ này mà không tôn trọng, ứng xử theo dạng từ bi và trí tuệ, chúng ta cũng giống như tình huynh đệ thế gian, cũng phân biệt đối xử, ghét người này thương người kia vân vân, cũng chưa chắc là tình pháp lữ gọi là tốt đâu. Cho nên cho dù tình huynh đệ thế gian hoặc là tình pháp lữ chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta muốn có được cái sự an lạc thật sự, chúng ta phải dựa trên trí tuệ và lòng từ, để trong mối quan hệ đó chúng ta mới có được an lạc. Còn nếu những người nào trong tình pháp lữ hoặc là tình huynh đệ thế gian, bạn bè thế gian, mà chúng ta không dựa trên trí tuệ và lòng từ, chỉ dựa trên cái tâm phiền não, tâm tính toán và cộng thêm cái cảm xúc để ứng xử, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp hái phiền não khổ đau mãi mãi, nếu như chúng ta không biết tu. Cho nên ở đây ví dụ như hai người ngồi gần nhau mà vô tình ngồi hai người ghét nhau ở ngoài đời mà vô đây ngồi gần nhau, thì thử hỏi các vị có an lạc được không? Có không? Không có bao giờ. Nhưng bây giờ chúng ta vô đây chúng ta tầm cầu an lạc, nhưng mà chúng ta thích ngồi gần cái bạn này bà này cơ. Nhưng mà bà này lỡ bây giờ ông đề tạnh với cô làm ơn cô ngồi bên kia cái nhường cho người khác ngồi đây, thì lúc đó bà này sao? Có an lạc không? Không có. Lúc đó bắt đầu cười như thế này mà trong lòng ông thầy thì vô duyên quá, đúng không? Chia cắt tình bạn thân của ông ta. Bởi vì chúng ta chơi với nhau, chúng ta ái nhau. Ái này có nghĩa là chúng ta quý mến bằng cái tâm không có tu, để rồi khi chúng ta muốn mà nó không được thì chúng ta bị phiền não. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng cái thân nhau là, tại sao thân, thân có nghĩa là đồng hợp theo chí hướng, hợp theo cái mục đích mà có lợi mình và người khác, thì đó là người thân của chúng ta. Chứ phải thân là hợp ý, hợp tình là thân. Hôm nay thân, hôm nay hợp ý, ngày mai, ngày mốt không hợp ý thì còn thân đâu. Cho nên cái thân đó là giả tạo. Cái sự thân thiết đó đâu phải là cái mà Đạo Phật cần thiết đâu. Cái cần thiết của Đạo Phật là hữu duyên thiên lý, năng tư ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì gặp, mà hết duyên thì thôi. Sống gì thì chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên hòa thượng của chúng ta đó, tuyệt đối hòa thượng không phân biệt đệ tử xuất gia thuộc hay là đệ tử y chỉ hay là không phải là đệ tử, hòa thượng vẫn trân trọng. Hòa thượng chỉ biết những người nào có cái khả năng làm việc, có cái chất tu, hòa thượng đều kính quý như là đệ tử cả. Còn ở đây mà chúng ta hòa thượng còn không phân biệt xuất gia, y chỉ ruột, mà đệ tử của hòa thượng như những người Phật tử của chúng ta mà phân biệt thế này thế nọ là coi chừng không xứng đáng là đệ tử của hòa thượng, phải không? Mà cũng không xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên ở đây là tôi hy vọng rằng sau cái tình huynh đệ này, chúng ta hãy sống với nhau bằng cái sự hòa hợp, đoàn kết và tôn trọng nhau, và phải tìm cho nhau những cái đối tượng để kết thân tình huynh đệ, làm sao cống hiến được cho mình và cho cuộc đời này, và giúp đỡ mọi người khác hợp theo luân lý xã hội, hợp theo cái pháp luật, hợp theo quy tắc, và hợp theo cái sự lợi ích của mình và người khác và cho cộng đồng xã hội. Thì chúng ta hãy kết thân, để rồi chúng ta sẽ làm được những cái việc tốt, đóng góp cho cuộc đời này và tô điểm cho cái vườn hoa cuộc đời đầy dẫy những cái hoa thơm và đức hạnh của những người đệ tử Phật. Đặc biệt là pháp hoa, đạo tràng pháp hoa là phải hướng theo cái hương thơm của hoa sen. Và những người Phật tử của chúng ta không tu theo đạo tràng pháp hoa, nhưng mà bản chất đạo Phật chúng ta, hãy làm sao tu ứng xử tỏa ngát cái hương thơm hoa sen trong lòng chúng ta. Đó là Phật tánh, để tỏa hương thơm cho đời. Kính chúc quý vị có được một khóa tu an lạc.